chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ ngày 28 tháng 11 năm 2022. Hôm nay hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc
tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ góp gần 800 ngày công lao động giúp dân.
Tin thế giới, Italy tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Istria sau trận lở đất kinh hoàng.
Quý vị giữ radio trong 30 phút để nghe những nội dung chính chúng tôi dự điểm. Trước hết là tin thời sự 24 giờ qua trên địa bàn cả nước. Với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc tại Hà Nội vào sáng nay.
Đại hội sẽ tổng kết đánh giá thành tựu Phật sự, đồng thời hoạch định phương hướng phát triển giáo hội trong 5 năm tới. Đại hội sẽ tiến hành nghi thức suy tôn Đức Pháp Chủ và Hội đồng Chứng minh, suy cử Chủ tịch và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027. Phiên trụ bị của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã diễn ra vào chiều hôm qua. Một trong những trọng tâm của đại hội lần này đó là việc tu chỉnh hiến chương, nêu cao kỷ cương giới luật để gìn giữ và tiếp tục đề cao giá trị Phật giáo trong xã hội hiện đại. Trong đó, nội dung xác định tài sản chung và tài sản cá nhân cũng như quy định rõ hơn về việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa, không cấp cho nhà tu hành. Trong số 12 mục tiêu chương trình tổng quát trong nhiệm kỳ mới 2022-2027 được thảo luận tại đại hội, nhiệm vụ nêu cao kỷ cương giới luật được đặt lên hàng đầu.
Chiều hôm qua tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng và đoàn công tác chính phủ nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, kết quả giải ngân đầu tư công, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm. Các thành viên đoàn công tác phát biểu góp ý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải đáp các kiến nghị, đề xuất.
30 tài năng trẻ sẽ nhận giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022. Báo cáo tại buổi gặp mặt ở phủ Chủ tịch hôm qua, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam là hai trong số nhiều mô hình giải thưởng của Trung ương Đoàn nhằm tìm kiếm phát hiện các tài năng trẻ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước.
Năm 2022, ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 37 hồ sơ chất lượng tham gia xét chọn. Phần lớn các ứng viên tham gia là các nhà khoa học trẻ đang học tập nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn trong nước và nước ngoài. Hội đồng xét chọn giải thưởng đã họp 2 phiên và thống nhất lựa chọn 10 cá nhân tiêu biểu trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022. Cũng năm nay, Trung ương Đoàn nhận được 70 hồ sơ đăng ký xét trao giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam. Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất để trao giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022. Tại buổi gặp mặt, các tài năng trẻ chia sẻ về quá trình nỗ lực, làm học tập, nghiên cứu không biết mệt mỏi để có được kết quả như ngày hôm nay, cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị để các tài năng trẻ cống hiến, đưa nền công nghệ khoa học nước nhà phát triển.
Chiều hôm qua, tại trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ, tổ chức ngày hội trải nghiệm FPT High School Team Building Grand Adventure. Đây là sự kiện thường niên do trường tổ chức dành riêng cho các học sinh trung học cơ sở. Năm nay, ngày hội thu hút hơn 1.200 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở khu vực phía Nam tham gia và trải nghiệm.
Tại ngày hội, các em học sinh không chỉ được tham quan khuôn viên FPT Cần Thơ mà còn được trực tiếp trải nghiệm hàng loạt hoạt động hữu ích như giao lưu tại các gian hàng học thuật, khu gian hàng ẩm thực, thưởng thức những tiết mục văn nghệ sôi động và tạo dựng được mối quan hệ với nhiều bạn đến từ các tỉnh thành khác nhau. Với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, học sinh được khuyến khích tạo điều kiện để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa nhằm mục tiêu phát triển toàn diện. Ngày hội nhằm phát huy khả năng tư duy sáng tạo, học thuật và rèn luyện các kỹ năng mềm giúp học sinh rèn luyện học tập tốt. Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ thuộc hệ thống phổ thông chất lượng cao trực thuộc tổ chức giáo dục FPT, hoạt động theo mô hình nội trú. Năm học 2023-2024, trường dự kiến tuyển 600 học sinh lớp 10.
Cũng hôm qua, tại trường Đại học Tây Đô diễn ra hội thảo chuyên đề Giáo dục, Xã hội và Nhân văn. Đây là hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Thành đoàn, Hội sinh viên thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ tổ chức từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 24 tháng 12.
Tại hội thảo có 9 đề tài nghiên cứu khoa học được tác giả, nhóm tác giả báo cáo trước hội đồng phản biện. Các đề tài tập trung nghiên cứu về văn hóa, du lịch, pháp luật, thực trạng thi trực tuyến, công tác giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như khảo sát thái độ của sinh viên điều dưỡng đối với nghiên cứu khoa học và các yếu tố liên quan của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, bảo tồn và phát triển lễ hội Kỳ Yên ở Đình Bình Thủy dưới góc nhìn văn hóa và du lịch của Trường Đại học Cần Thơ. Đề xuất giải pháp khắc phục bất cập trong triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh tế Luật của Trường Đại học Trà Vinh, vân vân. Theo đánh giá của Hội đồng phản biện, các đề tài có tính khả thi cao, khách quan, điều đó thể hiện quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Đây là sân chơi học thuật dành cho sinh viên khối ngành học thuộc lĩnh vực giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học, phát huy năng lực, khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức vào nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngày càng phát triển.
Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 24 tháng 12, Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tổ chức 4 hội thảo chuyên đề thuộc các lĩnh vực y học sức khỏe, tự nhiên, nông nghiệp thủy sản và kỹ thuật công nghệ. Hội đồng khoa học các lĩnh vực sẽ đánh giá, đề xuất khen thưởng những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc. Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện bảo đảm an ninh môi trường, bảo vệ môi trường sống của con người, chủ động ứng phó trước các mối đe dọa về an ninh môi trường, hướng tới phát triển bền vững đất nước.
Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh môi trường, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không thu hút đầu tư bằng mọi giá để đảm bảo an ninh môi trường. Tuyên truyền những kết quả thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường của Đảng và nhà nước, đồng thời chỉ rõ những mối đe dọa về an ninh môi trường nổi cộm hiện nay như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển, ô nhiễm môi trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn cho phát triển kinh tế xã hội. Tập trung tuyên truyền về chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, cổ vũ các mô hình đổi mới sáng tạo, chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm an ninh môi trường. Phát hiện, biểu dương những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực bảo vệ môi trường, tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực có định hướng, đấu tranh phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế bất cập về an ninh môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung để kích động chống phá Đảng, nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo ban tổ chức Tết Quân dân năm 2023, trong đợt 1 Tết Quân dân tổ chức ở phường Thạnh Quà, 110 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ và các ban ngành đoàn thể quận Thốt Nốt đã đóng góp gần 800 ngày công lao động giúp dân.
Các lực lượng hỗ trợ xây dựng mới 4 căn nhà tình đồng đội, 10 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 4 căn nhà cho người dân, tham gia xây dựng cầu kênh đào dài 20m, rộng 4m, gia cố chống sạt lở 600m đường giao thông ở các khu vực Phúc Lộc, Thạnh Phước 1. Lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường với tổng chiều dài 5.400m. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia công tác tuyên truyền về tuyển quân, tuyển sinh quân sự, chính sách hậu phương quân đội, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, nhà nước về chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức Tết Quân dân với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết và chung tay xây dựng nếp sống đô thị văn minh. Các hoạt động chính của Tết Quân dân diễn ra vào tháng 1 năm 2023.
Chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo theo hướng bền vững. Phóng viên Kiều Nương có ghi nhận.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà đại đoàn kết vừa được Mặt trận phường hỗ trợ xây dựng trong tháng 10 vừa qua. Ông Phạm Văn Xem, ngụ khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, tươi cười trong niềm vui hạnh phúc khi ở trong căn nhà mới. Gia đình ông thuộc diện khó khăn, căn nhà nơi vợ chồng ông và đứa con gái sinh sống đã xuống cấp, ngập nước. Vợ chồng ông lớn tuổi, chi phí lo cho cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào người con gái đi làm công nhân, nên không có điều kiện xây dựng lại căn nhà. Vừa qua, được Mặt trận Tổ quốc phường quan tâm hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng được ngôi nhà mới. Có nhà rồi, gia đình sẽ cố gắng lao động để có thu nhập ổn định cuộc sống. Ông Xem chia sẻ thêm.
Để có nhà mới là đang trang, không có nước ngôi ngập, vui lắm. Không có còn lo vụ nước ngôi nữa. Giờ kiếm tiền lo cuộc sống nữa tốt.
Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, từ các nguồn vận động và sự hỗ trợ của cấp trên, địa phương đã xây dựng được 7 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 530 triệu đồng, giúp cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, có thêm niềm tin, nghị lực, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Cùng với nhà ở, điều đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo là năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các hội đoàn thể đã nhận đỡ đầu 69 trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các cụ cao tuổi neo đơn. Qua đó, hàng tháng hỗ trợ mỗi trường hợp 10 kg gạo. Bà Lâm Kim Nữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Long Tuyền cho biết.
Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cơ bản đến thời điểm hiện tại là hộ nghèo, hộ cận nghèo mà có đất hợp pháp và có nhu cầu về nhà ở thì chúng tôi đã đảm bảo là xây dựng hoàn thành hết. Không có hộ nào là gặp khó khăn về nhà ở. Nói chung là thời gian tới thì đối với Mặt trận phường thì chúng tôi cũng đã và đang là xây dựng kế hoạch mà vận động các mạnh thường quân để mà chăm lo cái dịp Tết sắp tới. Thì dự kiến là sẽ trao là khoảng 700 xuất quà.
Cùng với đó, để người dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Mặt trận phường còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy các mô hình kinh tế hợp tác và kinh tế hộ. Qua đó, Hội Nông dân phường đã hỗ trợ 60% giá trị 730 giống cây ăn trái các loại, 49.000 con lươn giống với kinh phí trên 267 triệu đồng. 237 gói hạt giống hoa vạn thọ, 4.000 hoa cát tường cho bà con nông dân địa phương. Đồng thời, Hội Nông dân của phường còn phát huy vai trò cầu nối, huy động và nhận ủy thác các nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế. Và đến nay, Hội Nông dân phường đã giúp cho trên 600 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 13 tỷ đồng, với các chương trình cho vay như cho vay hộ cận nghèo, vốn giải quyết việc làm, vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở xã hội, vân vân. Bà Hà Trần Ái Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Tuyền cho biết.
Hội Nông dân phường Long Tuyền thì hỗ trợ cho người dân, các tổ hợp tác xã và nông dân vay để phát triển các mô hình như là trồng sầu riêng, trồng cây ăn trái, nuôi lươn và mở các quán kinh doanh như bán cà phê, may mặc và các cái ngành nghề liên quan dịch vụ. Thì sau khi phát vay thì Hội Nông dân phường sẽ đi kiểm tra sau 30 ngày vay vốn và thường xuyên kiểm tra đột xuất thì các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả.
Các hoạt động chăm lo đời sống cho người nghèo của Mặt trận phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đã tạo sự lan tỏa rộng về tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, qua đó góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Tình thương cánh chim bước chân lãng dù ôi chỉ là mộng thôi. Đây bóng dừa xanh xanh tôi mến thương, chim trắng về đêm vui gieo ngàn hương. Kia cổng làng hàng cau nghiêng nắng xuống, đàn em bé đùa hát ca quên sầu thương.
Tỉnh Kiên Giang sẽ dành hơn 22 tỷ 800 triệu đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để đào tạo nghề cho hơn 12.000 lao động nông thôn.
Đối tượng được đào tạo nghề là các hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp nhằm giảm nghèo bền vững. Người lao động sẽ được đào tạo một số ngành nghề liên quan đến các chương trình đề án mà ngành nông nghiệp đang chủ trì. Đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang phấn đấu nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 55%, thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất là 1,5 lần so với năm 2020.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt văn phòng ban an ninh trật tự tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm. Lực lượng công an dân quân tự vệ sẽ thường xuyên túc trực tại văn phòng này.
Đây là lực lượng để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường bán hàng rong, vẽ bậy, đậu xe không đúng nơi quy định, trộm, cướp, nhằm bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão 2023 và lập lại trật tự đô thị. Thời gian qua, đây là khu vực xảy ra nhiều vụ liên quan đến an ninh trật tự đô thị, như người đi xe máy bị dây diều cứa rách cổ, người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường bán hàng rong, người dân tụ tập đông ven sông Sài Gòn, nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng trộm cướp tài sản, gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
Chúng tôi xin nhắc lại, hầm Thủ Thiêm thông xe vào năm 2011 và là hạng mục quan trọng nhất của đại lộ Đông Tây, trục đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ. Công trình hầm vượt sông Sài Gòn này có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á với chiều dài là 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy. Ngoài ra, hầm Thủ Thiêm còn có 2 làn đường thoát hiểm hai bên, tốc độ thiết kế đạt 60 km/h. Hiện mỗi ngày trung bình có khoảng 55.000 ô tô, 300.000 lượt xe máy đi qua hầm. Và bây giờ mời quý vị nghe dự báo thời tiết ở thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay và ngày mai. Vào sáng nay thì thành phố Cần Thơ có nắng sớm, nhiệt độ buổi sáng trong khoảng từ 27 đến 31 độ C, lượng UV cao nhất ở mức từ 6 cho đến 11 giờ.
Giữa trưa ngày hôm nay thì một vài nơi có thể có mưa dông nhỏ thoáng qua, buổi chiều có nắng lúc đầu giờ, từ 15 giờ thì trời kéo mây, rải rác có mưa dông vào lúc 15 giờ và lúc chiều tối. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ trong khoảng 27 đến 32 độ C, buổi chiều có mưa dông nhiều hơn. Buổi tối và đêm ít mây, về khuya thì mật độ mây tăng nhẹ, trời không mưa, nhiệt độ dễ chịu khoảng 25 đến 27 độ.
Sang ngày mai, sáng thứ ba, 29 tháng 11 thì trời có mây vào lúc đầu giờ. Từ sau 9 giờ thì trời giảm mây, nắng tăng dần. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng từ 26 đến 31 độ C. Giữa trưa giảm mây, lượng UV cao nhất ở mức 7.
Chiều ngày mai giảm mây, nắng thay đổi từng đợt. Một vài nơi có mưa rào nhỏ thoáng qua vào lúc khoảng 15-16 giờ. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 28 đến 32 độ C. Mật độ mây trung bình chỉ 41%. Cuối buổi chiều thì ít mây, nắng muộn. Buổi chiều ngày mai, nắng và mây xen kẽ từng cơn, khả năng thấp có mưa rào rải rác vài nơi vào lúc khoảng 15-16 giờ. Buổi tối và đêm mai thì trời quang mây và không có mưa, nhiệt độ mát mẻ trong khoảng 26 đến 28 độ C.
Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì một bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía Nam.
Dự báo trên đất liền khoảng đêm mai thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 30 tháng 11 thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12 đến 15 độ. Từ chiều tối và đêm 29-30 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1, ngày 2 và ngày 3 tháng 12 thì khả năng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm rét hại.
Xin chuyển sang tin thế giới. Italy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi 7 người thiệt mạng do mưa lớn gây ra lở đất trên đảo nghỉ mát Ischia của nước này vào hôm 26 tháng 11 theo giờ địa phương. Tính đến sáng hôm qua thì 5 người vẫn mất tích, 8 người được giải cứu và hơn 200 người khác đã được sơ tán khỏi khu vực xảy ra lở đất.
Thủ tướng Italy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với trận lũ lụt và lở đất đặc biệt nghiêm trọng vào ngày hôm qua. Chính quyền Italy đã cung cấp 2 triệu euro tương đương hơn 2 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất và quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11. Đội cứu hỏa Italy thông tin, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành tại thị trấn nhỏ Casamicciola-Temi và lực lượng tiếp diện đã được điều động đến từ Napoli. Nhưng điều kiện thời tiết xấu đã cản trở quá trình tìm kiếm. 70 nhân viên cứu hỏa hiện đang có mặt trên đảo để hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ. Ischia ở vịnh Nap đã phải hứng chịu trận mưa xối xả vào sáng ngày 26 tháng 11, gây lở đất và làm hư hại ô tô, các tòa nhà cũng như đường xá nơi đây.
Một trận lở đất ở thủ đô Yaounde của Cameroon ngày hôm qua đã khiến ít nhất 14 người đang tham dự đám tang thiệt mạng.
Theo các nhân chứng cho biết, một kè đất cao 20 mét đã đổ ập xuống, trong lúc hàng chục người đang tham dự một đám tang trên một sân bóng đá nằm dưới kè này. Các dịch vụ khẩn cấp sở tại đang cố gắng tiếp cận hiện trường, trong khi hàng trăm người dân địa phương điên cuồng tìm kiếm người thân. Thảm họa lở đất đã xảy ra tại quận Damas, nơi sinh sống của người dân lao động ở ngoại ô phía đông của thủ đô Yaounde, khi mà người dân đang tập trung trong đám tang để thương tiếc người thân trong gia đình họ đã thiệt mạng.
Yaounde là một trong những thành phố ẩm ướt nhất ở châu Phi và được cấu tạo từ hàng chục ngọn đồi dốc. Mưa lớn đã gây ra một số trận lũ lụt nghiêm trọng trên khắp đất nước Cameroon trong năm nay, làm suy yếu cơ sở hạ tầng và khiến hàng ngàn người phải di dời. Thú vị, bạo loạn đã xảy ra trên đường phố ở Bruxelles của Bỉ sau khi đội tuyển nước này nhận thất bại sốc 0-2 trước Maroc ở World Cup 2022.
Những kẻ bạo loạn đã phóng hỏa và ném gạch vào ô tô ở thủ đô Bruxelles không lâu sau khi trận đấu kết thúc. Cảnh sát chống bạo động ngay lập tức được huy động để giải quyết tình trạng hỗn loạn. Họ đã phải dùng đến vòi rồng và bắn hơi cay để giải tán đám đông. Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết hàng chục kẻ bạo loạn đã đốt phá và ném gạch vào ô tô trước khi cảnh sát chống bạo động đến. Điều tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố Anwer. Hình ảnh cho thấy khói bốc lên từ những chiếc ô tô bị cháy và các mảnh vỡ trên đường phố.
Trước tình trạng bạo lực, thị trưởng Bruxelles đã kêu gọi tất cả người hâm mộ bóng đá đã tránh xa trung tâm thành phố và cho biết chính quyền đang nỗ lực hết sức để giữ trật tự trên đường phố. Trước đó, tại Qatar, đội tuyển Bỉ có cơ hội rất lớn để sớm giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2022 trong cuộc đối đầu với Maroc. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, Bỉ lại thi đấu nhạt nhòa, phải đón nhận thất bại sốc 0-2 trước Maroc. Kết quả này khiến Bỉ rơi xuống vị trí thứ 3 bảng F với 3 điểm và đối mặt nguy cơ bị loại khi phải chạm trán Croatia ở lượt cuối. Quý vị thân mến, liên tiếp trong 2 ngày nay, mỗi ngày Trung Quốc đại lục ghi nhận gần 40.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, bao gồm cả ca không triệu chứng. 20 biện pháp tối ưu hóa phòng chống COVID-19 nhằm nới lỏng các biện pháp chống dịch đang bị nhiều địa phương ở Trung Quốc triển khai chưa đúng. Từ đó đã xảy ra tình trạng dịch bệnh tăng, sản xuất kinh doanh và đời sống bị ảnh hưởng.
Cơ quan liên ngành phòng chống dịch của chính phủ Trung Quốc đánh giá đã xảy ra 2 thái cực không đúng tinh thần chỉ đạo. Theo đó, một số nơi phong tỏa trên diện rộng, một số nơi thì chống dịch lỏng lẻo. Nhiều địa phương vẫn còn xét nghiệm rộng và kiểm soát nghiêm ngặt việc đi lại. Cơ quan này yêu cầu các địa phương chống dịch khoa học cân nhắc những giải pháp khi triển khai để không ảnh hưởng nặng nề về kinh tế. Chuyên gia Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Trung Quốc nhấn mạnh cần phải triển khai phong tỏa có trọng điểm xung quanh khu vực có ca nhiễm, tập trung lực lượng xét nghiệm nhanh, điều tra dịch tễ để tận dụng thời gian vàng 24 giờ, hạn chế dịch bệnh lây lan rộng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Thưa vị, thưa các bạn, từ lâu ở nhiều nước trên thế giới thì nuôi và huấn luyện chim săn mồi không những được coi là thú chơi mà còn là môn thể thao độc đáo. Dòng chim săn mồi gồm có các loại như là đại bàng, chim ưng, chim sắt, đại bàng ưng hay là cú mèo, vân vân. Nhiều người ham thích bắt các loại chim này về thuần phục và huấn luyện chúng đi săn trong môi trường tự nhiên. Và mới đây thì Hội Chim Săn Mồi ở Cần Thơ tổ chức cuộc thi chim săn mồi miền Nam mở rộng lần thứ 7 năm 2022, thu hút gần 40 đầu chim săn mồi thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bắc Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, thành phố Hà Nội và đơn vị chủ nhà thành phố Cần Thơ. Phóng viên Thái Nghiệp thông tin chi tiết.
Thú nuôi và huấn luyện chim săn mồi du nhập vào nước ta hơn 10 năm nay và phát triển ở một số tỉnh thành như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng. Các câu lạc bộ chim săn mồi từ đó ra đời, thu hút nhiều người tham gia, chủ yếu là các bạn trẻ, và phát triển vào các tỉnh phía Nam. Đây là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi quy tụ các câu lạc bộ mạnh trên toàn quốc tham gia. Anh Nguyễn Hoàng Sang, trưởng nhóm chim săn mồi thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Mình rèn luyện những kỹ năng của chim săn, rồi kèm theo đó là mình bảo tồn một số giống loài chim của Việt Nam mình, với quảng bá cho người này người kia biết là Việt Nam mình cũng có cái môn chơi này giống như những nước khác, rồi mình phát triển cho trong nước họ biết để mà họ bảo tồn.
Anh Trịnh Hậu, Hội Chim Săn Mồi thành phố Hà Nội là thành viên ban giám khảo cuộc thi xác định.
Mục đích đầu tiên của em là giao lưu cùng tất cả những em mà đã từng biết trên mạng thôi, chứ bây giờ mục đích chính là để giao lưu với anh em. Thứ hai mới là để kiểm tra chim mình nó ở cái mức độ nào.
Tại cuộc thi này, các chiến binh săn mồi phải thực hiện các kỹ năng dòng săn và dòng lượn thông qua các khẩu lệnh của chủ chim. Với khoảng cách 60 mét, con chim sẽ bay về tay chủ, săn mồi trên không, săn mồi trên mặt đất, thực hiện dòng lượn trên không trung trong thời gian từ 1 đến 7 phút theo hiệu lệnh để trở về. Một dân chơi chim săn mồi chuyên nghiệp cần khá nhiều dụng cụ để hỗ trợ như găng tay da 3 lớp, đội mũ đầu cho chim, cân điện tử, bộ dây buộc chân, thiết bị định vị, chuông, còi, cầu đứng và mồi săn. Đắt đỏ nhất là thiết bị định vị GPS giúp xác định được vị trí chim bay khi luyện tập hoặc có thể phát tín hiệu để chim bay về. Bên cạnh đó là kỳ công tập luyện thuần thục trở thành chiến binh săn mồi. Anh Thạch Dương Quý là thành viên của Hội Chim Săn Mồi tỉnh Kiên Giang cho biết thêm.
Anh em cũng đang cố gắng xây dựng một cái hình ảnh đúng nghĩa của bộ môn nghệ thuật. Thì anh em cũng cố gắng như năm vừa rồi là cũng cố gắng rất nhiều, và anh em cũng dần dần được tạo được những cái bước đi nó cần đồng chuyên nghiệp hóa và được dư luận cũng như là xã hội nhìn nhận bằng cái hình ảnh nó đẹp lắm.
Vì thế mà việc nuôi và huấn luyện chim săn mồi cần có phương án quản lý phù hợp để bảo vệ những loài chim quý hiếm trong tự nhiên, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, hợp pháp cho những người có chung niềm đam mê huấn luyện chúa tể bầu trời.
Và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.